Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh trong mùa du lịch hè năm nay. Tiếp đó là bài ghi nhận nỗ lực của các cấp các ngành chức năng thành phố Quy Nhơn trong công tác lập lại trật tự đô thị. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Bình Định đang bước vào mùa du lịch hè 2023. Lượng khách đến tham quan vui chơi giải trí tại các khu du lịch biển đảo tăng cao đã kéo theo hoạt động nhộn nhịp của các loại hình vận tải hành khách, nhất là trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn giao thông cho du khách trên tuyến đường thủy nội địa đã và đang được các ngành chức năng và chính quyền các địa phương ven biển tỉnh Bình Định đặc biệt quan tâm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch, lượng khách đến với tỉnh Bình Định ngày càng đông. Đặc biệt, các loại hình du lịch biển đảo ở Bình Định phát triển nhanh chóng đã kéo theo hoạt động nhộn nhịp của các phương tiện giao thông đường thủy. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn bất cập như hệ thống bến bãi hoạt động chưa được cấp phép, nhiều phương tiện thủy chưa đăng ký, đăng kiểm, hoạt động sai vùng quy định. Điều này đã gây ra nhiều yếu tố tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy. Nhận rõ nguy cơ này, trong thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đưa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp. Điển hình như tại xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, nơi có lượng du khách có nhu cầu đi cano đến các điểm du lịch ven biển khá đông. Để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến này, xã đã thống kê, rà soát, lên danh sách các tổ chức cá nhân có phương tiện tham gia vận chuyển du khách. Qua kiểm tra, tất cả 42 phương tiện đều đã được cấp giấy đăng ký, đăng kiểm, bảo đảm an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện đều được cấp chứng chỉ bằng lái. Anh Nguyễn Ngọc Tùng, quản lý công ty du lịch Lenken, Bình Định cho hay.
Đảm bảo khách là mang áo phao 100% luôn, kể cả người lớn và con nít luôn. Thứ hai á là kiểm tra định kỳ thường xuyên hơn về phương tiện di chuyển cao tốc. Và thứ ba là tất cả mọi hành khách là chỉ chở đúng quy định theo số khách thôi chứ không được quá giới hạn.
Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên chủ phương tiện và du khách đi lại trên tuyến đường thủy nội địa của tỉnh đều có ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chị Trần Thị Hồng Nhung, một khách du lịch đến từ tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ.
Kể cả trẻ con, người lớn hay bất cứ khi mà lên tàu là phải có áo phao, phải bảo vệ cho bản thân của mình. Và khi xem các chương trình thời sự rồi trên TV, mình rất là sợ cái việc là mình, chẳng hạn như là mình đi du lịch này nè, có rất nhiều trường hợp vì không an toàn, bảo an toàn nên là xảy ra các trường hợp ngoài ý muốn ạ.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa của tỉnh trong mùa du lịch hè năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương đình chỉ hoạt động tất cả các phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách không đủ điều kiện để đăng kiểm, đăng ký phương tiện, đình chỉ di dời các nhà hàng nổi, bè nổi hoạt động trái phép. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong thời gian qua, các địa phương có các tuyến đường thủy nội địa đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nói về vấn đề này ở địa phương, ông Đỗ Cao Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Sẽ được kiểm tra và yêu cầu các phương tiện không đủ điều kiện tạm dừng. Đối với phương tiện là đủ điều kiện thì chúng ta cho phép hoạt động. Còn đối với cái chiếc mô tô nước thì sẽ đã ngừng hoạt động ngay vì cái hoạt động này không đảm bảo an toàn. Đối với các cái nhà bè nổi để mà phụ nhà hàng nổi trên biển thì những cái nhà hàng này là không đủ điều kiện để mà hoạt động. Thì xã cũng đã làm việc và đi kiểm tra và ra quyết định đình chỉ, ngừng hoạt động ngay để mà phục vụ du khách thì chỉ dùng cái bè để mà tắm lặn ngắm san hô đối với cái vùng đã được quy hoạch.
Là lực lượng chuyên trách trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã tập trung huy động lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, đơn vị chú trọng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thủy nội địa, dọc các điểm tham quan du lịch ven biển của thành phố Quy Nhơn và các điểm bến bãi đón trả khách du lịch. đồng thời kiểm tra đến việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về phương tiện không đăng ký đăng kiểm hoặc đã hết hạn đăng kiểm, phương tiện chở quá số người quy định, không có trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, các bến thủy nội địa, bến khách không bảo đảm các yêu cầu, kiểm tra nồng độ cồn các lái tàu trong lúc vận chuyển khách nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách tham gia giao thông trên tuyến đường thủy nội địa để đến các điểm du lịch biển đảo. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm.
Đội Cảnh sát đường thủy tiến hành tổ chức bố trí cán bộ chiến sĩ nhiều lượt tuần tra, kiểm soát, kiểm tra về các cái phương tiện hoạt động chở khách du lịch, nhất là từ bờ ra đảo để đảm bảo vấn đề đó. Thì chúng tôi đã tăng cường công tác bố trí nhiều tổ công tác và nắm chắc cái tình hình số lượng khách khi họ đi trên các cái phương tiện.
Trong nhiều năm qua, trên tuyến đường thủy nội địa của tỉnh Bình Định chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nào. Đây là một kết quả hết sức đáng mừng, cho thấy sự cố gắng của các ngành chức năng cũng như sự thay đổi nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, với những khó khăn bất cập vẫn đang tồn tại, thì nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy vẫn đang tiềm ẩn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Bình Định cần có những kế hoạch biện pháp để nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, giải quyết các bất cập, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, qua đó nhằm góp phần bảo đảm bình yên cho vùng sông nước trên địa bàn tỉnh, tạo hình ảnh đẹp cho các du khách khi đến tham quan du lịch tại Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè từ cuối tháng 4 đến nay, thành phố Quy Nhơn tiếp tục ra quân đồng loạt và triển khai kẻ vạch giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Đây không phải lần đầu tiên thành phố Quy Nhơn trống trong cờ mở trong việc giành lại vỉa hè. Song ở lần này, chính quyền địa phương và ngành chức năng thành phố đã vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 5 vừa qua, Bộ phận Địa chính phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn phối hợp với Mặt trận các đoàn thể phường, ban điều hành các khu phố thuộc tuyến đường Ngô Mây, Nguyễn Thái Học, tiến hành kẻ vạch sơn vàng, xác lập ranh giới, phục vụ quản lý trật tự đô thị và đảm bảo hành lang an toàn cho người đi bộ. Vỉa hè được phân chia thành khu vực cho người đi bộ, chỗ để xe máy của khách, tạo không gian ngăn nắp hơn. 166 hộ kinh doanh còn ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Các tổ trật tự khu phố và tổ trật tự liên khu phố đến hộ kinh doanh tuyên truyền vận động không vi phạm vạch chỉ giới. Việc thí điểm kẻ vạch trên vỉa hè hai tuyến phố này đã đạt được những kết quả bước đầu tốt. Đường phố gọn gàng, trật tự hơn và có phần vỉa hè cho người đi bộ. Ông Nguyễn Văn Nhiệm ở số nhà 06 Ngô Mây chia sẻ, ông thấy đợt ra quân của phường lần này có hiệu quả khá tốt, mặt tiền của phố có vẻ gọn gàng, thoáng đãng hơn. Xe của lực lượng trật tự đô thị hay xe cảnh sát giao thông thường xuyên đi nhắc nhở và xử phạt những người cố tình vi phạm quy định về khai thác sử dụng vỉa hè lòng đường. Còn ông Đào Duy Tiến, tổ trưởng tổ trật tự liên khu phố của phường Ngô Mây cho biết, việc kẻ vạch đã đảm bảo công tác quản lý trật tự đô thị được tốt hơn, vỉa hè gọn gàng hơn. Tổ trật tự liên khu phố của phường còn tổ chức vận động hộ kinh doanh tuân thủ quy định. Những trường hợp nhắc nhở nhiều lần không khắc phục thì báo cáo phường hỗ trợ xử lý vi phạm. Bà Hồ Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngô Mây cho hay, sau một tháng thí điểm kẻ vạch vỉa hè, cùng sự tuyên truyền tích cực, ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh đã được nâng lên. Phường cũng triển khai mạnh công tác quản lý trật tự tất cả 11 khu phố, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm nhằm răn đe, tránh việc người dân chỉ tuân thủ quy định khi có mặt lực lượng chức năng. Cũng cần nói thêm rằng, từ năm 2020 đến năm 2022, thành phố Quy Nhơn đã tổ chức 978 đợt kiểm tra trật tự đô thị, thu giữ hơn 7.054 tang vật, xử lý vi phạm 1.542 trường hợp, gần 550 triệu đồng. Trong 3 tháng đầu năm nay, thành phố tổ chức 196 đợt kiểm tra, thu giữ hơn 688 tang vật, xử lý 86 xe máy và 55 trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, phạt gần 70 triệu đồng. Việc triển khai kẻ vạch vỉa hè được thành phố Quy Nhơn triển khai trong năm nay. Ông Võ Duy Trinh, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố cho biết, các xã phường rà soát tuyến phố thường xuyên có nhu cầu sử dụng một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông, xác lập ranh giới quản lý cụ thể phù hợp với hạ tầng, nhu cầu sử dụng vỉa hè hiện trạng của từng tuyến phố và công tác quản lý trật tự đô thị tại địa phương. Sau đó, các phường xã tổ chức thực hiện kẻ vạch, đồng thời quán triệt người dân biết thực hiện theo đúng quy định. Mặc dù triển khai quyết liệt và có chuyển biến, song nếu không có những biện pháp lâu dài, câu chuyện dành lại vỉa hè cho người đi bộ của Quy Nhơn có thể sẽ không đạt kết quả bền vững. Theo chân tổ trật tự của Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, Ban Bảo vệ Dân phố, Công an phường và Đội trật tự thành phố ra quân kiểm tra lấn chiếm vỉa hè tại điểm nóng đường Xuân Diệu, chúng tôi ghi nhận vi phạm phổ biến ở nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Vỉa hè đường Xuân Diệu và trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh là hai điểm nóng lấn chiếm vỉa hè của phường, tái diễn nhiều lần. Do lợi ích từ vỉa hè đem lại không nhỏ, cộng với thói quen tự do sử dụng từ nhiều năm, nên khi bị xử lý, một số người dân còn chống đối. Nhiều hộ dân có nguyện vọng được thuê một phần vỉa hè. Bài toán đặt ra là cần giải quyết hài hòa vấn đề trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị và cuộc sống, mưu sinh của một bộ phận người dân sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh. Ông Nguyễn Công Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn cho hay, thành phố có kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cơ chế cho phép sử dụng một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông phù hợp với quyết định số 70 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quản lý trật tự đô thị, kiên quyết xử lý vi phạm, tiếp tục duy trì kẻ vạch vỉa hè để quản lý và đảm bảo hành lang an toàn cho người đi bộ, xây dựng lực lượng nòng cốt tổ tự quản đến từng tổ nhân dân, khu phố để tham gia phối hợp theo dõi, phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời vi phạm. Đồng thời sắp xếp tuyển dụng nhân viên đội trật tự đô thị thành phố và các phường xã đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Thành phố cũng đã ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè lòng đường, khảo sát và đề xuất thêm các tuyến đường cấm đậu đổ xe một bên theo ngày chẵn ngày lẻ, tạo điều kiện cho quản lý trật tự đô thị. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 8 tháng 6 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.